Thích Ca Mâu Ni Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Thiền Sư Trung Hoa. Thì phần này là mình đến với Ngài Đơn Hà. Sau khi ngộ đạo rồi thì Ngài vẫn đi tham vấn tu học một thời gian rất là dài. Thì lúc bây giờ thì có những người rất là nổi tiếng, tuy là còn cư sĩ nhưng mà đã giác ngộ như là ông Bàn Long Quẩn, cả một gia đình đều giác ngộ thiền học. Thì các vị tăng sĩ vẫn đến để mà tham học vấn đạo. Thì mới thấy là cái tinh thần của Đức Phật, nhất là Phật giáo Thiền Tông, thì rất là rộng rãi, không có hạn cuộc ở nơi người xuất gia, mà người cư sĩ cũng có thể giác ngộ được tâm Phật. Bởi vì cái tâm Phật thì nó không bị hạn cuộc bởi cái cuộc sống của thế gian. Ví dụ như quý vị cứ nói đời sống thế gian mình nhiều bận rộn, nhưng mà hạt giống Phật thì nó vẫn đầy đủ. Nếu mà quý vị chuyên tâm một chút thì cũng có thể giác ngộ được tâm Phật, cũng có thể sống được một đời sống như các thiền giả, không có khác gì hết. Bởi vì đạo thì nó không phải là một phạm vi, mà nó là tất cả, tức là chỗ nào cũng có đạo hết. Giống như Ngài Hàng Sơn, Ngài có nói cái câu, có người hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, thì Ngài nói xưa nay không một vật, tất cả thuy vi đều thải đạo. Tức là tuy là xưa nay không có một vật, nhưng mà tất cả mọi cái hiện tượng trong cái cuộc sống đều có đạo hết. Nhưng mà đa phần thì chúng ta theo cái duyên trần mà quên đi cái tính chất của đạo. Một cái sự kiện bình thường, nếu mà mình làm việc trong cách bình thường thì nó đã có đạo. Mà mình thường mình hay xen vô, xen cái bản ngã của mình vô, xen cái tâm thức của mình vô, cho nên cái đó nó mất đi cái tính chất của đạo. Cái gì cũng vậy hết trơn á, là xưa nay á là nó đều là đạo hết, nhưng mà do cái tâm thức của mình, cái gì mình cũng lanh quá, nhạy quá, thì như vậy đó nó cũng mất đi cái tính bản nguyên của muôn pháp. Nên trong cái tất cả những câu kinh mà quý vị thường hay nghe là đều xuất phát từ cái chữ như thị đó, nó như vậy. Tức là các pháp thì nó chỉ vậy thôi, nhờ mình xen tâm thức của mình vô cái tự nhiên cái nó mất đi. Nhưng mà có người lại hỏi làm sao để cho mình không có tâm thức để vào trên cái muôn pháp, đó là cái vấn đề nó cũng quan trọng. Là bởi vì đó là mình hay cái gọi là theo cái nghiệp mình, thói quen của mình, cái gì mình cũng phải suy nghĩ, cái gì mình cũng phải phân biệt hết. Nhưng mà từ cái chỗ mà mình càng suy nghĩ càng nhiều thì lại là nó càng mất đi cái tính chất của đạo. Cho nên á, chư tổ hay nói ngay đó là nhận lấy, đó là ngay nơi các pháp đó nhận lấy, và mình tin, phải có niềm tin đó là đạo, đó là tâm, thì như vậy mình mới không có xen tâm thức vô. Chứ thường thường á, thầy Thông Phương á, thầy hay nói là mấy anh hay bỏ qua, tức là bỏ qua cái mà chúng ta đang sống và đang sử dụng, mình bỏ qua. Và cái nữa mình xem thường, tức là xem thường cái bình thường. Thầy hay nói vậy đó. Tức là mình xem thường cái bình thường, tức là những cái bình thường, cái mình hay nó xem thường, từ chỗ xem thường cái mình cứ bỏ qua. Cho nên vì vậy đó là mình mất đi cái tính mà nó an lành trong cái tâm thức của mình. Nó lạ lắm. Nếu mà quý vị mà cứ sống bình thường ở mỗi duyên mỗi pháp, tự nhiên cái đời sống của mình nó tự nó chậm lại. Chứ không thôi mình sống rất là nhanh, cái gì mình cũng lướt qua hết. Trong cuộc sống của mình á, mình cứ nói thôi ráng làm cho xong để đến giờ tụng kinh, ráng làm cho xong để đến giờ tọa thiền. Nhưng mà không có ngờ là cái lúc mà mình ráng làm đó, mình đã đánh mất mình rồi. Thì khi mà vừa đánh mất mình, cái đến giờ tụng kinh á, mình nghĩ là tụng kinh để mà tu, thì như vậy nó rơi vào trong cái chấp trước. Khi mà rơi vào trong chấp trước thì lại có cái chỗ nơi, tức là cái chỗ đó là cái chỗ tu. Mà vừa có chỗ nơi cái nó đánh mất đi cái mình luôn. Cho nên vì vậy đó, mình chuẩn bị để tụng kinh là mình tu, thì cái lúc mình chuẩn bị đã là mất rồi. Rồi do chấp trước thì lúc tụng kinh cũng mất lần nữa. Thôi tụng kinh xong tọa thiền, nghĩ thôi bây giờ tụng kinh thấy không có kết quả, thôi giờ mình tọa thiền cho có kết quả. Vừa có tâm chấp trước đó nó mất luôn. Cho nên quý vị cứ giờ nào, từng giờ quý vị cứ mất, mất tiếp, mất tiếp, mất tiếp vậy đó. Nó không có một cái giá trị mà chúng ta có thể dừng lại được. Khi mà chúng ta không có dừng lại được thì như vậy nó trở thành nó buông trôi, mà hồi nào mình cũng không hay. Cho nên nhiều khi á, mà mình mà cứ xem thường trong cái đời sống bình thường của mình là mình bảo đảm mình không có tu được. Cho nên lúc nào cũng phải có tu hành hết. Cái giờ đang làm là đã tu rồi, không phải chờ đến giờ tụng kinh hay tọa thiền. Cho nên mình thấy cái người đó làm là mình biết người đó có tu hay không. Thấy người đó nói chuyện mình biết có tu hay là không tu. Nhiều khi mình nói tu là phải cười vui vẻ thoải mái, nhưng thật ra nó buông lung hết trơn à. Nó không phải cái cười đó là cái đạo đâu. Chư Phật chư Tổ đâu có cười hả họng như mình đâu. Các ngài chỉ nở nụ cười rất là an lành mỉm chi thôi à. Cười một cách trong rất là an lành. Còn mình nó cứ cười mất nước, cười hả hả, nghĩ là cho tu là phải vui. Cái Phật tử họ vô chùa, họ thấy cha cái cô đó tu thấy vui quá, cứ cười suốt ngày, cứ tưởng là quan hỷ lắm, nhưng mà không ngờ lại buông lung. Cái thầy đó cứ cười suốt ngày, và cuối cùng cái cười đó là của phàm phu, chứ không phải cười của thánh giả. Mà quý vị cứ để ý đi, cái người cười chừng nhiều chừng nào sẽ khóc nhiều chừng đó. Nó lạ như vậy. Vì trong, cho nên mới nói trong đạo là không có trung đạo đó, không có buồn, không vui, thì cái người đó nó là vĩnh viễn. Chứ còn mà quý vị cái người vui là thế nào cũng buồn. Cho nên quý vị thấy là mấy anh chàng hề là anh đau khổ dữ lắm. Cứ thấy anh lên sân khấu anh cười hả hả vậy chứ, nhưng mà thật ra là có cái đời sống nội tâm rất là đau buồn. Đó là sau cái màn sân khấu nó hạ màn rồi thì cái đời sống rất là đau đau đớn trong cái cuộc sống. Tự vì nó giống như là cái đối lập trong cái cuộc sống thôi. Anh vui chừng nào thì anh sẽ buồn nhiều chừng đó. Cho nên vì vậy đó là mình phải sống làm sao cho nó quân bình được. Thì cái đời sống cư sĩ mà quý vị biết tu hành, quý vị không khác gì đời sống xuất gia. Bởi vì quý vị vẫn có một trái tim, quý vị vẫn có một cái hơi thở, quý vị vẫn có cái đời sống. Người ta nói là đời sống của cái người xuất gia thì thấy thanh tịnh phàm hạnh hơn, còn cái đời sống mà của người thế gian thì thấy nó phàm tục hơn nhiều. Tuy nhiên mà cái đó nó chỉ biểu hiện hai cái thiện và ác thôi. Tức là nếu mà cái người thế gian mà họ sống theo cái nghiệp tập của thế gian thì trở thành cái phàm phu, đây họ tạo những cái nghiệp ác. Còn cái đời sống mà xuất gia thấy thanh tịnh, thấy nó an lành, thấy nó thiện hơn, đây vẫn là thiện nghiệp, chẳng phải là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải thoát là phải chuyển ly hai cái thái cực đó. một là phàm phu, hai là thánh giả, không có vướng. Quý vị còn vướng một chút xíu, tức là vẫn còn rơi vào chấp trước. Cho nên ở hai cái phạm trù này thì chúng ta mới thấy được đạo mới là cái chỗ nó siêu xuất. Người cư sĩ cũng tu được, bởi vì đạo nó cũng không phải ở nơi thanh tịnh, đạo nó cũng chẳng phải ở nơi cái chùa, cũng chẳng phải ở nơi cái nhà của chúng ta, mà nó là tất cả, trong ngoài đầy đủ hết. Đây mới gọi là đạo. Cho nên vì vậy mà các thiền sư như ông Bàn Long Quẩn, khi mà ông giác ngộ rồi, Mã Tổ mới hỏi: con muốn xuất gia hay là nên làm cư sĩ? Ông Bàn Long Quẩn ông mới nói: con muốn làm cư sĩ, tùy duyên để độ người ta. Lạ như vậy. Mã Tổ cũng mỉm cười thôi. Cho nên có người nên xuất gia, có người cũng nên xuất gia. Thực ra xuất gia cũng là cái điều mà cũng rất là tốt. Nhưng mà nếu mà quý vị vững tâm đạo, xuất gia cũng như không xuất gia, mỗi người có cái hạnh nguyện, mỗi người có cái duyên thôi. Có bao nhiêu người xuất gia mà họ cũng đâu có tu được, đâu có phải là xuất gia rồi mới tu được đâu. Cho nên vì vậy mà tùy theo cái duyên. Cho nên sư ông hay nói cái bài pháp là tu trong mọi hoàn cảnh, hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải tu hết. Đừng có đợi để mốt tôi xuất gia rồi tôi mới tu. Những người có quan điểm về xuất gia tôi không được, do chùa chỉ phá chùa thôi, chẳng tu được gì cả. Ông Bàn Long Quẩn thì ông có cái đời sống phạm hạnh, tất cả các tăng sĩ cũng đến tham vấn. Thì như đây là ngài Đơn Hà, ngài đến vấn đạo với ông Bàn Long Quẩn. Thì khi mà ông đến lần đầu thì gặp con gái của ông Bàn Long Quẩn là cô Linh Chiếu thì đang rửa rau, thì sư mới hỏi là cư sĩ có nhà chăng. Thì cô Linh Chiếu buông rổ rau xuống, đứng dậy khoanh tay. Sư lại hỏi: cư sĩ có nhà chăng? Linh Chiếu bèn bưng rổ rau đi thẳng, không nói gì hết. Mình thấy giống như là không có lịch sự. Có ai đến hỏi là cha mình ở đâu thì không nói gì hết, cái buông rổ rau xuống đứng khoanh tay. Hỏi lần nữa: cư sĩ có nhà chăng? Ngài cô bèn bưng rổ rau đi thôi. Bởi vì cô Linh Chiếu cổ biết đây là một cái vị tăng, là một vị tăng đã sớm ngộ đạo. Ở gì? Cái người ngộ đạo rồi đó, họ nhìn cái người kia họ biết người đó là ngộ đạo hay không à. Ở đây là trong nhà đạo hay nói là gặp tay kiếm khách liền trình kiếm, không phải nhà thơ chớ hỏi thơ đó. Tức là nếu mà gặp cái người mà kiếm khách thì trình kiếm, tùy căn tùy cơ. Linh Chiếu biết ngài Đơn Hà là một bậc pháp sĩ, cho nên là mới đến thì hỏi cư sĩ có nhà chăng. Nếu mà theo lời để mà đáp đó, dạ ba con không có nhà, hay là có nhà cũng chết. Bởi vì nếu mình nói đó là có hay là không có, trong hay ngoài, đều là sai cả. Cho nên đến hỏi thì cô Linh Chiếu liền buông rổ rau xuống đứng khoanh tay. Thì như vậy cái hình ảnh buông rổ rau xuống đứng khoanh tay là có nhà hay là không có nhà. Đó là quý vị học thiền, quý vị xét nét chỗ này. Có nhà không ạ? Có mà không nói nên lời, nói là sai đúng không ạ? Cái gì mà nói có hay không có là cũng chết. Rồi hỏi lần nữa cũng không thèm trả lời, bưng rổ rau đi thẳng à. Nhưng mà ngài đã ngài không giận gì hết à, chứ còn không mình thấy mắng vốn à, con ông không có lễ phép. Sư bèn trở về. Chốc lát thì Long Quẩn về, Linh Chiếu mới đem vừa rồi thuật lại. Long Quẩn mới hỏi: Đơn Hà ở đâu? Thì Linh Chiếu mới thưa nói đã về. Long Quẩn mới bảo: con lấy đất đỏ nặng trâu. Tức là con lấy đất mà nặng trâu thôi. Đất đỏ có giống con trâu không à? Không. Đây là cái lời trách của cha, lời trách của ông Bằng Long Quẩn. Con nếu mà nói mà Đơn Hà đã về thì như vậy đó là Đơn Hà ở đây là không có, tức là thiếu. Mà về chỗ nào thì chỗ kia tức là dư, đúng không ạ? Mà đạo thì lại không thiếu không dư. Quý vị thấy cái từ mà Ngày xưa từ hay nói là không thiếu không dư, quý vị có suy nghĩ được không ạ? Cái thiếu quý vị lo lắng, dư thì quý vị tham. Mà cái gì mà không thiếu không dư là tự nhiên nó đủ. Ngày xưa những cái pháp của Đức Thế Tôn nói, những cái bài pháp ban đầu nói về cái hạnh mà ít muốn biết đủ. Mình tưởng chừng như là những cái pháp nó rất là đơn giản, nhưng mà hai cái từ biết đủ của Đức Thế Tôn nó hàm chứa cả một cái tâm linh sáng suốt. Khi nào quý vị biết đủ, mình không có cần phải suy nghĩ gì hết, không cần phải lo lắng gì hết. Từ cái pháp tướng bên ngoài, mình đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, đủ sống, nhà cửa mình đủ rồi, mình không có bận tâm gì hết. Sở dĩ mà mình bận tâm bởi nhìn thấy thiếu, mình mới lo chạy đôn chạy đáo đủ thứ. Mình chưa bao giờ mình biết đủ. Mình có một cái thân này còn khỏe mạnh nó đủ rồi. Bây giờ nó có bệnh chút xíu mà mình vẫn còn sống cũng đủ, còn một hơi thở cũng đủ, lúc nào chúng ta cũng đủ. Biết đủ là lúc nào chúng ta cũng đủ, chứ còn không thì mình không có hoàn thiện. Mà nhất là cái cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn là mình có sự so sánh, thấy người ta hơn mình, thấy người ta khỏe hơn mình, thấy người ta tốt hơn mình, thấy người ta có điều kiện hơn mình, lúc nào mình cũng buồn, ưu tư, phiền não. Cái này không có nhìn thấy người ta nữa, chỉ biết đủ nơi chính mình là con người đó cực kỳ hạnh phúc. Cho nên như vậy đó, bay một bình bát của Đức Thế Tôn, không có chút tài sản, không có một cái số lượng thực phẩm cho ngày mai, mà thế mà Ngài sống rất là hạnh phúc, từng ngày, từng giờ Ngài đều hạnh phúc cả. Nhưng mà Đức Thế Tôn không thiếu gì cả. Nó lạ như vậy. Khi nào chúng ta biết đủ là chúng ta không bao giờ thiếu. Dù ngày mai quý vị nghĩ là hết gạo, nhưng mà hôm nay quý vị biết đủ hạnh phúc vui, tự ngày mai nó sẽ đầy đủ thôi. Bởi vì ngày mai lỡ chăng mà có thiếu đi nữa, một chút thiếu đó vẫn đủ. Ngày mai mình có yếu đi chút nữa thì mình cũng cảm giác nó đủ. Còn một hơi thở, còn một nhịp đập trái tim vẫn đủ. Giả chăng ngày mai mình chết vẫn đủ, bởi vì thân này chỉ là giả tạm mà thôi. Nó không ảnh hưởng gì tới tâm mình cả, lúc nào nó cũng đủ cả. Quý vị thấy là nó hạnh phúc không ạ? Nhàn cư, không phải bận tâm lo lắng gì cả. Hôm nay phút tem nó gửi về cũng được đủ, ngày mai nó cắt cũng đủ, không sao cả. Thế mà mình đâu có bao giờ mình đói đâu. Nếu đói quý vị ra xeo tờ, quý vị xin cơm ăn cũng được, cũng xong, không khác gì cả. Nghĩ lại Đức Thế Tôn cao thượng chừng nào mà Ngài vẫn đi từng nhà, Ngài xin từng bữa cơm. Quan trọng là mình đủ cái niềm vui, đủ cái sức mạnh tinh thần của mình, nó được đầy đủ là tự nhiên là nó khỏe, không cần phải lo lắng gì cả. Mà được như vậy đó thì mình mới tu, chứ còn không thì chúng ta cứ chạy ra bên ngoài tìm kiếm cái chi đó. Cho nên nhiều khi là ở đây là cắt hết những cái duyên bên ngoài để cho chúng ta nỗ lực tu hành. Nó vẫn là cái tốt chứ không phải là không tốt, có cái lý do. Thì quý vị đi chỗ này đi chỗ kia hay đi, nhiều khi là thầy hay nhắc hay rầy, nhưng mà rồi nói là thầy khó, nhiều khi đi rồi trốn đi đủ thứ, nhưng mà thật ra thì mình cái đó rất là cái tốt, bớt cái duyên bên ngoài tự nhiên mình nó khỏe hơn. Tại vì mình chưa có thể nào mà làm chủ được trong sanh tử thì cũng phải có những cái khoảng thời gian để mà yên tĩnh, để mà tu, để thấy rõ được sức mạnh mình làm chủ rồi. Mà lạ lắm, khi quý vị làm chủ rồi lại càng không muốn đi. Ngày xưa mình chưa làm chủ mình muốn đi, người ta sợ mình á, là đi sợ không làm chủ được. Thế nhưng mà đến lúc quý vị làm chủ rồi, quý vị lại càng không muốn đi nữa. Nó lạ như vậy. Cho nên mới có cái đời sống của các thiền giả nhàn cư ở nơi núi rừng, mấy chục năm chưa từng xuống núi, mấy chục năm chưa từng viết một lá thư cho cư sĩ. Lạ như vậy. Bởi vì các ngài đã đủ. Mình nói tại sao mà các đời sống của các ngài nó quá buồn tẻ như vậy, nhưng mà cái vui của mình nó chỉ mang đến cái đau khổ mà thôi. Còn cái vui của các ngài là nó vĩnh viễn, không có một cái gì mà nó chi phối và đau khổ nữa. Đây thực sự là nhàn cư. Lại một hôm sau, sư đến thăm Long Quẩn, vừa đến cửa gặp nhau, tức là ngài Đơn Hà. Ngày khác ngài mới đến thăm Long Quẩn, thì vừa đến cửa thì gặp nhau rồi. Sư mới hỏi, cư sĩ có nhà chăng? Tức là đã gặp trước mặt rồi còn hỏi cư sĩ có nhà chăng. Mình thấy nhiều khi các vị giống hơi vô duyên, đã trước mặt rồi tại sao lại còn hỏi nữa. Nhưng mà Long Quẩn á, mà nếu mà gặp như mình á, nói là tôi đứng đây rồi còn hỏi chi nữa. Nhưng mà Long Quẩn lại đáp rất hay: đói chẳng chọn thức ăn, tức là khi mình đói thì ăn cái gì cũng được. Nó đơn giản như vậy. Thì như vậy đó, nó không có sự chọn lựa, nó không có đây kia, nó không có tướng và tánh ở trong đó. Ví dụ như bây giờ mà ông Bằng Long Quẩn ông nói là tôi hiện hữu ở nơi đây thì nó là sai, bởi vì nó hiện hữu tức là nó còn có cái sự chọn lựa, đúng không ạ? Nên là bởi vì cho nên quý vị học những cái ngôn thiền, quý vị hay nói là hiện tại, là cái hiện hữu, là cái tánh sẵn có, đều chỉ là những cái lối nói thôi. Cái sẵn nó vẫn là cái đối với cái không sẵn, cái có nó đối với cái không, cái hiện đối với cái ẩn, nói vậy đó. Bởi vì tại sao là những cái pháp đối quý vị học hoài, mà tại sao mình hay nó trở thành những cái câu thoại trong đầu của mình, đó là cái đối đãi. Mà cái đối đãi nó vì sao nó lại chướng đạo? Bởi vì khi nào quý vị nói mình hiện là có chấp trước, khi nào quý vị nói mình ẩn cũng có chấp trước, khi nào quý vị nói mình mất thì quý vị cũng còn có cái chấp trước, là có cái ta mất và có cái ta hiện hữu, nó ẩn ở trong đó, nó ẩn cái ngã của mình trong đó, nó còn có cái ta trong đó. Cho nên các vị thì không nói là hiện hay ẩn gì hết, chỉ là một trạng thái tâm an lành. Thì cái trạng thái tâm an lành này nó không có chọn lựa, cho nên nó là đói thì không có chọn thức ăn, không có cần phải chọn lựa gì, có gì ăn cũng được, nơi nào cũng đầy đủ cả, không cần nói là ẩn hay hiện gì hết. Sư lại hỏi: ông Long có nhà chăng? Tức là hỏi thêm một lần nữa: ông Long có nhà chăng? Bây giờ Long Quẩn mới đáp: trời xanh, trời xanh. Thì như vậy đó, quý vị nghĩ trời xanh, trời xanh đó thì sao? Thường thường trời xanh thì không có mây, đúng không ạ? Chỉ một vầng tâm trong sáng, lặng lẽ, thanh tịnh thôi. Trời xanh, trời xanh. Nhưng mà không nói là cái tâm là nó thanh tịnh như vậy. Mượn cái hình ảnh trời xanh đó để nói lên một cái tâm rất là an lành, đúng không ạ? Để nói như vậy thì để cho quý vị hiểu thôi. Nhưng mà thật ra đó là cái câu trời xanh này là nó biểu tượng là cái trước mắt của ông Long Quẩn, là trước mắt của ông hiện giờ là một bầu trời xanh. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên trước mắt của ổng là có thể trời mà mây kéo mù mịt, thì cũng có thể nói trời mây, trời mây. Nhưng mà nếu mà quý vị hiểu theo cái tâm mà phàm của mình á, trời mây tức là mây là biểu tượng cho là phiền não, trời xanh biểu tượng cho cái tâm nó trong xanh. Nhưng mà tất cả cái đó đều là những cái lý luận của chúng ta. Trước mắt chúng ta cái gì thì nó hiện ra cái đó, mà cái hiện hữu như vậy thì chúng ta không có cần phải suy nghĩ. Cái mà nó không hiện hữu là chúng ta phải suy nghĩ. Một bài toán A cộng B bằng bằng cái chi đó, chúng ta phải suy nghĩ tính toán. Còn này A cộng B bằng C là con số đã trước mắt thì không cần phải suy nghĩ. Mà các pháp nó đã có lời giải đáp rồi, không cần chúng ta là phải giải đáp thêm nữa, đúng không ạ? Trước mắt chúng ta đã đầy đủ, không cần phải tính toán gì hết. Càng tính nó càng xa, càng tính nó càng sai. Nói xong sư trở về. Hôm sau sư lại đến Long Uẩn. Tức là sư nói vậy thôi trở về, không có vô nhà chơi hay nói chuyện như chúng ta. Các vị ngày xưa ngôn từ cũng ít, mà ít cái chuyện mà nói chuyện, những chuyện nó không tới đâu. Bởi ngôn thiền thì nó cũng không cần nhiều. Đến hỏi có nhà chăng, đáp là đói chẳng chọn thức ăn. Rồi hỏi lần nữa, ông Long Quẩn đáp trời xanh, trời xanh. Nói xong Long Quẩn đi vô trong nhà, thì sư lại nói trời xanh, trời xanh. Nói xong cái sư đi về. Chỉ vậy thôi à, gặp nhau nói vài ba lời vậy mà nó đủ rồi, người nào cũng cảm được hết, nó vui rồi. Còn mình á, ngồi vài ba tiếng đàm đạo, đạo chắc không có đâu, đạo đâu nhiều vậy, đàm chuyện thị phi thôi. Hôm sau ngài lại đến nữa, thì sư mới bảo hôm qua thấy nhau đâu giống ngày nay. Tức là khi mà đến gặp rồi thì ngài Đăng Hà ngài mới đưa ra một cái bẫy, tức là hôm qua thấy nhau nhưng mà lại không giống ngày nay. Ông Long Quận ông mới đáp: đúng pháp nhắc lại việc hôm qua để làm con mắt quý. Tức là đúng pháp là nhắc lại chuyện hôm qua. Ngày xưa người ta hay nói là ôn cũ để biết mới đó. Nhưng mà đối với đạo thì không có ôn, mà chỉ nhắc chuyện hôm qua để tỏ hôm nay thôi. Tức là cái quan trọng là ngày hôm nay chứ không phải là ngày hôm qua. Thường thường quý vị đó, là cái ngày hôm nay chúng ta rất là ít quan trọng, mà chúng ta thường là chúng ta cứ tính cho ngày mai, tương lai mấy đứa nhỏ mình phải vô trường nào, tương lai mình phải làm cái gì. Quý vị thường quý vị tính toán lên kế hoạch cho cuộc đời không sai, nhưng mà lúc nào khi mà lên kế hoạch đó rồi chúng ta cứ suy nghĩ hoài, tính toán hoài, ngồi rảnh là mình nghĩ tới ngày mai không biết phải như thế nào. Còn không thì cứ nhắc những chuyện mà quá khứ. Ít khi nào mà chúng ta quý trọng những cái giây phút mà chúng ta đang sống, để chúng ta có cái đời sống an lành. Mà quý vị thấy cái sống thiệt của chúng ta là ngày hôm nay và bây giờ, đó là cái mà sống thiệt. Còn cái tương lai chúng ta sống trên ảo không à, còn cái quá khứ lại là càng ảo hơn nữa, nó không có. Mà cái thực nhất mà chúng ta ít khi nào chúng ta sống, chúng ta cứ ngỡ là cái thực nhất nó tẻ nhạt lắm, nhưng mà bởi vì chúng ta chưa thực sự sống những cái trước mắt của chúng ta. Khi nào mà quý vị sống được cái trước mắt của mình thì quý vị mới thấy cái sự màu nhiệm vô cùng, nó hạnh phúc vô cùng, nó an lành, nó vô cùng. Đó là một cái kho tàng, nó chính là cái chìa khóa mà nó đi vào trong cái cõi lòng của chúng ta. Một cõi lòng nó miên man và vô tận, sâu thẳm vô cùng. Cho nên nó là trong kinh Kim Cang nói cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là tâm mình nó không trụ trước bất cứ một cái cảnh giới nào, lúc đó mới sanh một cái tâm nó kỳ. Ở đây là gọi là ly kỳ, hay cái kỳ ở đây là gọi là biểu tượng cho một cái nó rất là cao thâm, hay nói nó là một cái kỳ quan kinh khủng nhất mà chúng ta thể hội được. Khi nào mà mình không còn trụ trước bất cứ một cái pháp nào, thiện ác tốt xấu hơn thua thoải mái phải quấy gì hết, ba thời quá khứ hiện tại vị lai, và không còn đây kia hơn thua được mất, tâm của mình nó rỗng rang, tâm mình nó trong sáng, tự nhiên mình thấy nó hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc hơn là những cái cuộc vui ở thế gian gấp trăm lần, hơn là những cái mà chúng ta ăn ngon hay là nghe mình thích cái gì. Cho nên vì vậy mà các thiện giả, những cái bậc tri thức, các ngài thể hội được vào trong cái tâm này thì như vậy đó mới thấy được cái hạnh phúc vô cùng. Tại sao mà quý vị thấy Đức Phật ngài từ một thái tử Tức Đạt Đa không thích cái chuyện vui của thế gian, hưởng dục của thế gian? Bởi vì thế gian nó mai một, nó không có cái gì nó trường cũ lâu dài. Sau cái cuộc vui đó là một cái sự mệt nhoài, đau khổ vô cùng. Những cái bữa tiệc mà ăn say thâu đêm, sáng ra ngài nhìn các cung nữ nằm áo quần xốc xếch, miệng thì nước bọt chảy, mắt thì đổ ghèn, nhìn son phấn thì nó nhem nhúa, nằm giống như những cái thây ma. Ngài nhìn thì thấy đau lòng, đau lòng cho cái cuộc nhưng thế thái nhân tình của thế gian nó như vậy. Kể cả giống như Kita, khi mà khi ta là một cái tên mà ở trong giáo đoàn của Đức Phật là 7 lần xuất gia rồi 7 lần về đời đó, thì có lần ông ta về, ông ta lấy một cô vợ, thì lúc mà ngủ một đêm đến sáng, ông ta nhìn lại cái cô vợ của mình, ông ta cảm giác hoảng sợ quá. Rồi lúc vợ đang ngủ chạy vô trong kỳ viên xin tu tiếp. Từ lúc mà mình khỏe, mình vui thì tự nhiên thấy nó còn đỡ. Ngủ một giấc rồi nó sồ sề, bắt đầu những cái mùi hôi nó phát ra từ trong cái cơ địa của chúng ta. Thật ra mình nhiều khi mình thấy mình trong sạch như thế, nhưng thật ra trong cái cơ địa của mình nó rất là, nó nhiều cái tuyến nó hôi, nó kinh khủng lắm. Mà nhất là quý vị thấy cái người mà chết rồi thì nằm xuống một cái là kinh khủng. Thời Đức Phật có cái cô đó kỹ nữ là gọi là đẹp nghiêng nghiêng thành đổ nước đó, sắc đẹp vô cùng. Lúc bây giờ thì cô ta cũng phát một cái tâm là cúng dường trai tăng, nghĩ là cổ bắt đầu là phát tâm bồ đề rồi đó. Sau những cái cuộc vui cô ta cũng giác ngộ, nhưng mà bắt đầu cô ta tu rồi đó, thì cứ mỗi ngày cô ta thỉnh 4 vị tăng đến mà cúng trai tăng, cúng dường. Bữa đó có một vị tân tỳ kheo đi đến, thì cái ở bên Ấn Độ thì cúng trai tăng thì các cô là xớt bát, tận tay xớt bát vào các tỳ kheo cho đầy đủ cái phước báo. Cái vị tỳ kheo này nhìn cái nhan sắc của cô ta thì thương vô cùng, gọi là bị cái tiếng sét gì đó mà khiến cho cõi lòng vị tỳ kheo này không tu được nữa. Mỗi giờ tọa thiền thì cứ nhớ tưởng đến cái hình bóng của cái cô thí chủ quá xinh đẹp. Rồi bắt đầu vị tỳ kheo này sanh một cái bệnh. Cái bệnh quý vị biết rồi đó. Bệnh gì à? Tương gì đó, tương trao ha, tương tư. Tương trao là phải vô chùa rồi, tu không được. Cứ mỗi lần tọa thiền là cứ nhớ, nằm cũng nhớ, rồi ăn không được, ngủ không được, lúc nào cũng nghĩ là một cái người rất là đẹp như là tiên giáng trần vậy. Thì trong khoảng thời gian đó trải qua 3 tháng, Đức Thế Tôn biết rồi nhưng mà chưa đủ cái cơ duyên, nói cách mấy cũng không có chừa được. Thì trong vòng mới 3 tháng sau cô ta phát ra một cái bệnh và cô ta chết. Khi mà chết rồi đó thì lúc bây giờ đó là mới đưa cô ta vào trong cái bãi tha ma. Cái thời Ấn Độ lúc bây giờ thì họ chỉ đưa ra ngoài cái bãi tha ma họ để thôi. Bây giờ Đức Phật ngài mới cùng các vị tỳ kheo, trong đó ngài nhắc là phải rinh cái vị tỳ kheo mà tương tư đó đi theo. Chết mới 3 ngày sình trương lên, cái sắc đẹp vô cùng đó mà chỉ mới 3 ngày thôi, mà nhất là cái khí hậu Ấn Độ vào cái mùa nóng, sình trương lên dòi tửa và rùi bu phủ kín hết, ai nhìn một cái là cũng choáng váng mặt mày hết. Đức Thế Tôn vẫn điềm đạm mới kêu vị tỳ kheo đến: nè con, cái mà con thương đó giờ như thế, vị tỳ kheo xin Đức Thế Tôn cho con ở lại đây 1 tuần lễ. Gan như vậy đó. Ở đó ngài tuồng từng lễ chứng thánh quả. Thế là thấy chán ngán cái cuộc đời không có gì hết. Đức Phật ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ cũng sau một cái đêm mà chán thù chán tạc những cái vui của thế gian đó. Nhìn lại quần áo sắp xếp, nước bọt tửa ra, cái kinh khủng. Rồi ngài mới bắt đầu, ngài mới chán ngán cái này, chán ngán cái kia, rồi thấy cảnh sanh già bệnh chết. Đến khi mà ngài đi tu 6 năm cầu học, chứng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là những cái cảnh giới mà của chư thiên vô sắc giới đó, mà ngài vẫn thấy chưa có phải là cái an lành. Đến khi ngài mới ngồi dưới cội bồ đề rồi, ngài mới giác ngộ được Phật tâm rồi đó, nhận ra cái bản tâm xưa nay nó là như vậy, an lành, tự nhiên, trong sáng, mà không có cần phải đề mục, không cần phải chấp trước, không cần phải ở vào trong đó. Ví dụ như những cái cảnh giới mà tứ không hay là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy là những cảnh giới đó rất là vi tế, nhưng mà vẫn còn an trú vào những trong cái thiền định đó thì mới có được cảnh giới đó, chứ không phải lúc nào cũng có. Khi mà xả thiền ra thì phi phi tưởng xứ không còn. Khi mà xả thiền ra rồi thì cái tứ không, những cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, xả thiền ra là không còn nữa. Kể cả diệt tận định, là vào trong diệt tận định để chứng A-la-hán đó, mà ở trong cái diệt tận định thì còn, ra khỏi diệt tận định, cái diệt tận định nó cũng không còn. Ngài mới nói đó cũng là pháp vô thường, cho nên nó mới khác hơn là cái mà cái thiền của chúng ta, cái Phật tâm của mình là lúc nào cũng còn. Quý vị có ngồi thiền, không ngồi thiền, nhập định hay không nhập định, tâm mình nó vẫn an lành, cho nên cái đó mới là Phật tâm. Cho nên nhiều khi quý vị nó không biết làm sao mà phân biệt được cái chỗ mà những cái cảnh giới thiền của những cái thiền ngoại đạo, như là từ sơ thiền, tứ thiền, nhị thiền, tam thiền. Làm sao mà mình phân biệt được? Tại vì những cảnh giới thiền nó hơi giống giống, nhưng mà nó còn vi tế chấp trước trong đó. Và có còn là an trú thì có, không an trú là mất. Cho nên nó không có tồn tại, nó vĩnh viễn, vĩnh hằng. Giống như bây giờ ở tâm mình á, là lúc nào quý vị ngồi thiền tâm mình nó an, xả thiền tâm mình nó loạn. Như vậy cái thiền của quý vị lúc mà quý vị tọa thiền đó, là cái thiền đó là cái thiền không có phải là Phật tâm, chỉ là một cái ảo của một cái loạn đối với cái tỉnh mà thôi. Có thể là từ sơ thiền, nhị thiền, vân vân vậy đó. Còn mà cái thiền mà của Phật tâm là lúc nào cũng thiền, tâm mình lúc nào nó cũng trong sáng, ngồi đi đứng nằm ngồi nó cũng như vậy. Nó không có nhập, nó không có xuất, không có thủ, không có xả. Thì Đức Phật Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề chứng nhập được cái tâm bình thường, Ngài mới thấy được là tất cả những cái mà Ngài học trước đây thì nó chỉ là những cái vô thường, giả thôi, không có thật. Những cái cảnh giới của Ngài chứng trước khi mà ngồi dưới cội Bồ Đề vẫn là những cảnh giới bên ngoài, chẳng phải là cái của nội tâm. Cái nội tâm là một cái tâm mà lúc nào cũng như vậy. Cho nên lúc bây giờ thì Đức Phật mới được một sức tự tại, đi đứng nằm ngồi thải đều là Phật hết, chứ không phải ngồi mới là Phật, còn đứng là ai, đúng không ạ? Nên thường thường mình nói mình ngồi mình mới tu, như vậy đứng là cái người nào? Nên lúc nào cũng tu cả. Thì như vậy đó là Ngài đến, là Ngài thấy rồi, Ngài tự đi về, đối là đã đủ rồi, không cần phải thêm gì hết. Hôm sau sư lại đến Long Quẩn, đến cái đoạn mà đúng pháp, là nhắc lại việc hôm qua để làm cái con mắt quý. Con mắt quý là cái con mắt mà nó hiện hữu. Thì sư mới đáp: chỉ như con mắt quý xem đến Long Công Chăng. Thì ông Ngài Đơn Hà mới hỏi lại: như nếu con mắt quý mà của Ngài nói đó là có thấy được ông không? Thì ông Bằng Long Quẩn này ông mới nói: tôi ở trong con mắt của Thầy, tức là tôi với Thầy là chỉ là một thôi. Nhưng mà nếu mà mình thường thường mình hay chấp trước như vậy nè, là tâm pháp nó nhất như, mình với mọi vật nó chỉ là một thôi. Nhưng mà nếu mà mình nói mà mình với pháp chỉ là một á, quý vị nghĩ là đã giải thoát chưa? Vẫn chưa. Vì sao? Bởi vì còn có cái một, còn có cái gom lại. Mà nếu mà đã là một, còn có cái gom lại thì sao ạ? Sẽ còn có cái hai và sẽ còn có cái mất đi. Nếu mà còn có cái hòa nhập thì nó lại còn có cái xuất. Cho nên mới nói là không xuất không nhập mới là cái chỗ nó đặc biệt. Cho nên vì vậy đó Ngài Đơn Hà Ngài mới nói đó, là con mắt tôi chật hẹp chỗ nào mà an thân. Tức là nếu mà Thầy ở trong mắt tôi mà con mắt tôi nó nhỏ như vậy thì sao Thầy an được? Thì lúc đây ông Bằng Long Quẩn ông mới nói là con mắt gì chật là thân nào an. Tức là hai cái chỗ mà Ngài Đơn Hà Ngài muốn cho ông Bằng Long Quẩn là thấu qua cái chỗ là nó không còn có một cái một nữa, tức là các pháp như thế, không còn nói cái đồng hay là không đồng. Mình học Phật pháp mình hay nói là tâm mình đồng với tâm Phật, tâm mình đồng với tâm chúng sanh, nhưng còn có cái tâm đồng đó, tức là còn cái chấp trước. Cho nên vì vậy đó là ông ngài Đơn Hà, ngài muốn nói đến cái chỗ cho ông Bàn Long Quẩn thấu ra. Nhưng mà khi mà nói ra thì nó lại trở thành một cái phương tiện khác. Tại vì nếu mà khi mà ngài Đơn Hà nói như vậy đó, lại kẹt ở cái nơi là còn có cái con mắt, là còn nhỏ hay to, thì vì vậy đó là ông Bàn Long Quẩn ông mới nói cái con mắt gì chật, cái thân nào an, tức là cái chỗ mà có thể đạt đến tột cùng đó là cái chỗ không còn một cái gì hết, là không còn ta, không còn người, không còn Phật, không còn hiện hữu gì hết. Nói như vậy quý vị nghĩ cái người giác ngộ rồi là không có còn gì hết đúng không ạ? Không còn, tức là cái tâm nó không có vương vấn bất cứ một cái gì hết. Nó không vương vấn ở nơi cái thân tứ đại này, không vương vấn ở một cái pháp của thế gian. Cái người này mới là cái người giải thoát được quý vị. Cái người này mới là cái người tự tại được. Chứ còn không á là mình cứ dính, một không dính thân này, hai là không dính ở ngoài. Nói qua nói lại, nói đông nói tay, chỉ không kẹt bên này kẹt bên kia, không bao giờ giải thoát. Mà quý vị còn một pháp mà dính mắc ở thế gian thì vẫn chưa giải thoát được. Quý vị chưa có thể mà tự tại trong sanh tử, chưa có buông được. Mà quý vị nghe vậy thì quý vị nói nó hơi khó quá, nó quá khó. Nhưng mà thật ra không khó gì hết. Cái khó chăng là bởi vì cái tâm thức của mình lúc nào mình cũng phải xen vô. Thử quý vị sống mà không dùng tâm thức, sống cũng được thôi à, không chết gì hết, thấy không hả? Lúc nào cũng hiện hữu nhẹ nhàng thanh thản, không có còn phải suy nghĩ là cái thân này hay là bên ngoài, không còn nói ta và kia, không cần phải phân biệt như vậy. Mà bây giờ dù quý vị không phân biệt, quý vị có sống không ạ? Vẫn sống, vẫn hiện hữu đây thôi, vẫn thấy tất cả mọi người, mọi hiện tượng. Mà cái người đó không dính gì mình, kể cả cái thân này cũng dính gì mình hết. Quý vị có phải là quý vị được tự do không ạ? Cái khổ của thế gian là cái gì? Khổ thế gian là cứ có mình, có người, đây kia đủ thứ, rồi mới có cái đau khổ. Mà tất cả những cái đó nó tồn tại được bởi vì nó còn cái chấp ngã của chúng ta. Cho nên ở trong đạo quý vị hay nói là hay chấp ngã đó. Mà có chấp ngã thì phải chấp ngã sở, có ta, có người, có đủ thứ. Nhẹ nhàng buông tay một cái là quý vị tỉnh thơi à, nó khỏe, re, không có gì hết. Nhẹ nhàng đó. Thì hỏi vậy cái thôi sư bỏ đi, thì ông Long Quận mới vói theo, ông nói, lại nói một câu là được tròn lời này, tức là kêu ngài Đơn Hà nói một câu cho nó tròn, thì sư vẫn không nói. Thì bây giờ ông Long Quẩn ông mới nói, tụ trung một câu cũng không người nói được, tức là khi nói ra thì nó lại mất đi cái tánh sẵn có rồi. Hay là nói khi nói được thì cái câu nói đó cũng không phải là Phật tâm. Cho nên thường các vị thường nín, các vị không nói. Không nói nhưng mà đã nói, cho nên là thường thường gọi là im lặng sấm sét đó. Khi mà im lặng nhưng mà tiếng nó vang rền, vẫn gọi là sư tử hống. Người ta nói sư tử hống không phải là có con sư tử là phải la gào lên gọi là sư tử hống, mà sư tử hống khi im lặng vẫn là cái chỗ nói lên được cái đạo pháp. Cho nên mới nói là nói nín động dụng thải là tâm Phật. Đời Đường niên hiệu Nguyên Hòa thứ 3, 808 Tây Lịch. Một hôm sư nằm ngang trên cầu Thiên Tân, hội lưu thú là Trịnh Công ra đuổi mà sư không dậy. Trịnh Công rạng hỏi duyên do, sư chậm rãi đáp tăng vô sự. Là bữa nọ cái ngày nằm ngang trên cầu Thiên Tân không ai đi qua được hết, nên là cái ông quan ông mới ra đuổi đi, nhưng mà ngài cũng không thèm dậy luôn. Mới hỏi tại sao mà ông nằm đây. Nghe đó là tăng vô sự. Cái từ này ai nói cũng được đúng không ạ? Nhưng mà làm rất khó. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng đa sự. Nhiều khi là chuyện mình giải quyết không xong rồi kéo chuyện của người ta vô giải quyết phụ nữa, cho nên nó sao mình khóa chiều nhưng khóa chừng cái bận rộn, đúng không? Mình rảnh quá chừng, tu không lo tu mà cứ lo chuyện thiên hạ, lo chuyện bao đồng không. Chuyện của mình đã đa sự rồi, phiền não tham sân si chất ngất rồi mà cứ lo chuyện của người ta. Vậy cho nên trong đạo hay nói là phản quan tự kỷ, là phải thấy được cái việc của mình đã là quá nhiều rồi. Tăng vô sự, chúng ta phải tập là tăng vô sự. Một người vô sự, không có việc gì phải bàn, không có việc gì là phải bận tâm cả, không có cái chuyện gì gọi là rối cõi lòng của mình mới gọi là vô sự, tức là không có việc. Thì như vậy đó mới là nhàn cư. Trịnh Công thấy làm lạ, phát tâm dâng hai bó lụa và hai áo ngắn. Từ đây mỗi ngày Trịnh Công thường dâng cơm cúng bún. Bún này chắc bún riêu, bún gì đó. Dâng chúng ở kinh đô Lạc Dương đồng quý sư, tức là ông quan ông đã quý rồi cho nên dâng chúng từ đó cũng quý theo. Đến niên hiệu Nguyên Hòa thứ 15, 820, tức là 10 năm sau đó, Tây lịch vào mùa xuân, thì sư mới bảo đồ đệ: ta nhớ suối rừng chỗ gửi thân già này. Đó là vào cái năm đó thì ngài mới nói với đồ chúng là ngài nhớ núi rừng, cho nên ngài muốn gửi cái thân già ở nơi núi rừng. Môn đệ sai Tề Tịnh Phương đến Nam Dương nơi núi Đơn Hà, cất một cái am cúng dường. Sư về núi Đơn Hà khoảng 3 năm, những người học đạo tìm đến tham học, số giường đến 300. Chúng xây cất thành viện lớn. Đó là ngài, là ngài Thiên Nhiên, là cái pháp danh. Nhưng mà Đơn Hà, tức là sau này ngài về núi Đơn Hà thì ngài mọi người gọi là ngài Đơn Hà. Nhưng mà ngài về núi rồi, nhưng mà bởi vì cái đạo cao đức trọng của ngài khiến cho học chúng đến cả 300 người. Rồi mà đông thì phải cất thêm chùa, cho nên cất thêm thành cái viện lớn. Sư Thượng Đường dạy chúng: tất cả các ngươi đều phải bảo hộ một vật linh, chẳng phải các ngươi tạo tác danh mạo, lại nói gì đến tiếng cùng chẳng tiếng. Tức là mình phải, ngài dạy là phải bảo hộ một cái vật linh, mà cái vật linh này á là chẳng phải mà tạo tác lên. Chẳng phải tạo tác lên là thí dụ như nó là một cái vật linh, quý vị biết chắc chắn ở đây ai cũng hiểu là vật linh là tâm Phật của mình là vật linh rồi đó. Nhưng mà cái vật linh này đó là phải như vậy nè, không được tạo tác. Tạo tác là sao? Thí dụ như mình nói mình có tâm Phật, tôi có tâm Phật, tôi đang sống với tâm Phật, là có phải là quý vị đã tạo tác chưa? Mình suy nghĩ tìm cách để sống với tâm Phật của mình, tức là quý vị đang tạo tác rồi. Mà cái tâm tạo tác là cái tâm tìm kiếm, hay là nắm giữ, hay là an trú. Mà danh mạo, danh mạo tức là mình biểu tượng một cái tâm của chúng ta. Thí dụ như mình nói là cái tâm của mình là trong sáng trước mắt mình, thấy nghe hiểu biết đây, và mình thấy trong cái an lành đây. Nhưng mà trong cái an lành ở đây tức là nó đã có danh và cái mạo. Danh là cái tên gọi an lành, mạo tức là đã có cái tướng thanh tịnh, tướng an lành. Cho nên ngài nói là cái vật linh của mình là thứ nhất là không được tạo tác, thứ hai là không có danh mạo, tức là không có chỗ nơi đây kia và không có được mất gì hết. Thì như vậy đó, cái này mới là cái vật linh. Mà quý vị nghĩ cái tâm vật linh này đó, gì có suy nghĩ được không à? Không suy nghĩ được. Tìm cũng không được thì thôi đừng tìm. Suy nghĩ không được thì thôi đừng suy nghĩ. Mà chính cái không tìm, không suy nghĩ thì đây mới là Phật tâm của chúng ta. Đó là những cái lời dạy khởi đầu trong cái buổi học chúng như vậy. Cho nên là trở lại cái vấn đề, quý vị thấy là các thiền giả thì các ngài có cái đời sống thật, chứ không phải là đời sống ảo như mình. Thật ra mình chỉ là sống trong cái đời sống ảo thôi, còn các ngài sống rất thật, bởi vì cái thật đó mới là cái tồn tại. Còn chúng ta sống trên cái ảo, nó chỉ là cái hư giả. Mà cái điều mình đang nói là cái tâm thật này đó là không phải ở nơi các ngài không, mà chúng ta cũng có cái tâm thật này, mà chúng ta có thể làm được. Dừng lại một chút, chậm lại một chút, chúng ta sẽ thấy. Đừng có chạy theo những cái duyên nó bên ngoài, nó vô bổ lắm. Chỉ có cái người mà có thể nhận ra được một cái tâm này mới là cái quý. Còn thế gian thì không có gì quý, kể cả vua chúa cũng không quý, vàng bạc ngọc rồi cũng không quý, mà nhận ra được cái tâm này mới là cái quý. Cho nên vì vậy trong đạo gọi là pháp khí, một cái tâm mình có thể chứa đủ hết tất cả Phật pháp ở trong đó, thì mới mang cái Phật pháp này mới cho người khác được. Mà quý vị học thiền, học đạo như vậy đó, mình mới thấy có cái kết quả. Chứ còn không, quý vị lễ Phật mấy mươi năm, tụng kinh mấy mươi năm, cũng có kết quả gì cả. Phải nhận ra được cái tâm này mới là an lành thực sự. Chứ còn không nó giảm. Bữa nào đi ra đường bị người ta ăn hiếp mình bị phiền não, về mình mang kinh mang kệ ra tụng cho mình quên cái phiền não. Nhưng mà có hết không à? Không hết. Mình nói mình sân nhiều quá, ráng tụng kinh cho mình bớt sân. Nhưng mà thầy thấy mấy chục năm rồi vẫn sân. Có nhiều người tu mấy chục năm rồi vẫn tham sân si phiền não còn nguyên. Rồi cứ thể hiện một cái đời sống tôi tu là tôi an lành lắm. Quý vị mặc một chiếc áo lam, quý vị đắp y ca sa, tưởng chừng như an lành lắm, mà trong lòng đầy những cái phiền não khổ đau không. Mình sống không thật. Cho nên là các vị sống thật, mình cũng phải tập sống thật. Mà khi sống thật rồi mình thấy giá trị của người tu, mới thấy giá trị của đạo. Chứ còn không thì làm nó chơi chơi thôi. Rồi đến khi mà sanh tử nó đến thì vẫn đau khổ, khóc hòa, vẫn theo nghiệp. Như vậy nó uổng đời. Không biết đời sau còn có cơ hội tu hay không. Thật ra tại bạn thấy mình có cái duyên lành lớn lắm. Có thể mà nghe được đạo, có thể hiểu được Phật tâm của mình, tạm nói có thể hiểu được, có thể sống được, và mình có một cái con đường có thể tiến nhập được mà mình không làm. Thật ra nó uổng phí một đời. Cho nên như vậy chúng ta cố gắng nỗ lực thể hội tâm của mình. Cái tâm đó không danh, không tướng mạo, không cần phải tìm kiếm. Gạt bỏ mọi tâm thức, thể hội tâm của mình một cách rất là an lành. Không cần phải đề, không cần phải khởi. Mình nói gạt bỏ tâm thức, cái quý vị nói bây giờ phải làm sao để cho tâm thức của mình nó dừng lặng lại. Thì cái gạt bỏ tâm thức đó mới thực sự là tâm thức. Hai cái nó khác nhau. Cái suy nghĩ mình cứ ngỡ là nó là cái tâm thức, nhưng mà cái gạt bỏ tâm thức mới là cái tâm thức. Còn cái suy nghĩ nó thuộc về pháp trần. Hai cái nó khác nhau. Mình cứ tưởng phiền não nó làm cái tâm thức của mình nó loạn động, mà không ngờ cái phiền não lại là cái pháp trần. Mình sống, mình tu, nhiều khi đó là mình khó chịu bởi những cái phiền não và cái suy nghĩ của mình. Vì sao vậy? Bởi vì mình vẫn còn mường tượng là cái tâm mà an lành, cái tâm không phiền não, cái tâm thanh tịnh, nó không có những cái thứ này. Cho nên mình muốn phải bỏ những cái thứ này để mình đạt được một cái tâm nó an lành thanh tịnh kia. Thì như vậy đó là mình còn chấp trước vào cái cảnh giới, lấy cái phiền não làm cái bồ đề, lấy tham sân si làm chỗ diệu giác. Không cần phải bỏ nó, không cần phải gạt nó, bởi vì nó là pháp trần, không cần phải gạt. Mà cái che cái tâm mình là không có phải cái phiền não này đâu. Cái che cái tâm mình không phải là tham sân si. Ngày xưa quý vị học đạo nói là tâm mình che là bởi vì phiền não, bởi vì tham sân si. Thật ra cái tâm này không có che. cái che mình là cái là nắm bắt, lấy bỏ, phân biệt. Cái phân biệt mới là cái thức, cái nắm bắt lấy bỏ mới là cái thức. Còn phiền não, tham sân si không phải thức mà đó là pháp trần. Cho nên á, mình bỏ tâm thức là bỏ cái phân biệt hơn thua đây kia, lấy bỏ được mất, đó là chúng ta phải bỏ. Thì như vậy đó, bây giờ mình nói á, là cái phiền não mình không thể nào mình control nó được, bởi vì nó có lên lúc nào nó cũng lên. Rồi cái suy nghĩ của mình á, mình cũng không thể nào mà mình giữ mình không suy nghĩ được. Không cần quý vị phải là bỏ cái suy nghĩ hay là cái phiền não, không cần phải bỏ, nó thuộc về pháp trần mà. Nhưng mà cái lỗi của chúng ta ở cái chỗ là cứ có phiền não cái mình thấy khó chịu, rồi mình lại muốn là bỏ phiền não, hay là cái giữ cái phiền não, hay là tìm cách để mà xóa đi hết tất cả những cái suy nghĩ ưu tư. Tất cả đó là những cái chuyện mình làm sai lầm từ xưa đến nay. Cái đó chính cái mà nắm bắt lấy bỏ của mình, rồi phân biệt đây là phiền não, đây là thanh tịnh, đây là mình cho đây, đều là những cái chấp trước đó. Cái chấp trước rồi cái lấy bỏ của mình, cái đó là tự mình tạo tác lên thôi, đây là tâm thức. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy một điều vậy nè, cái phiền não tự dưng mà nó đến, cái suy nghĩ của mình nó tự dưng mà nó đến, mình không có control nó được. Nhưng mà đó là cái may mắn cho chúng ta, bởi vì là những cái đó đó là nó không phải là cái tâm thức nó che cái tâm. Cái may mắn nhất của chúng ta là như vậy, cho nên mới nói là xưa nay đều là Phật tâm cả. Nhưng mà cái mà nó che đó là khi có phiền não lên cái mình quỉnh, mình tìm cách mình đuổi nó đi, hay là mình một là tham, hai là sân, mình nó khởi tiếp theo đó, khởi tiếp theo đó, cái đó mới là cái mà nó nguy hiểm. Mà quý vị phải nhận định ra một chuyện đó là thật ra cái phiền não nói là pháp trần đó, nhưng mà nó cũng không phải rời biển tâm của mình, mà nó có, không phải nó từ đâu đến, cũng từ trong tâm. Lạc tà ảnh tử tức là những cái hình ảnh lưu trú trong tâm mà. Nhưng mà cái mà đã phát khởi mà quý vị thấy được đó, nó trở thành là pháp trần. Nó vậy đó, nó có căn cứ đàng hoàng, chứ không phải nói vậy để cho mình cứ tưởng là cái ảo. Nó cũng từ trong tâm mình ra, nhưng mà cái nó phát ra quý vị thấy được nó đều là pháp trần, bởi vì nó không phải là mình. Cái quý vị thấy được không phải là mình. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy mình có phiền não, mình đang suy nghĩ, thì cái suy nghĩ đó nó trở thành cái pháp trần, mặc dù nó từ trong lòng của mình ra. Mình phiền não trong lòng của mình ra chứ đâu, chứ không phải tự ngoài tới đâu. Nhưng mà khi mà quý vị phát hiện nó ra thì nó trở thành pháp trần. Đã là pháp trần thì không cần nắm bắt lấy bỏ hay là phân biệt nó là thiện ác tốt xấu, hay là phiền não hay không phiền não. Rồi bây giờ kể cả quý vị ngồi, tâm của mình nó yên, nó thanh tịnh đó, thì như vậy đó là cái tâm yên đó nó cũng trở thành cái pháp trần rồi, cho nên không phải là cái của mình nữa. Cho nên lúc đó mình không cần nói đó là thanh tịnh hay không thanh tịnh, tốt hay là không tốt, bỏ cảnh giới đó hay là không bỏ cảnh giới đó. Cho nên có nhiều người tu đó, nghe học thiền đã nói tâm mình yên đó, ông thầy ông nói là cái tâm yên này không phải đâu. Khi đã nói, khi mà quý vị khởi cái tâm không phải, đó là thức nó chen vô, nắm bắt lấy bỏ được mất, cái đó là nó chen vô. Cho nên vừa nghĩ vậy cái tự nhiên nó mất cái tâm của mình. Học phải học ra tới nơi vậy đó, học đến chỗ mà thất học. Ở đây mình không cần phải được bác học đâu, mà chỉ cần đến thất học là ngon rồi. Tức là học đến chỗ mình không cần học, thấu đến cái chỗ mà không cần để thấu nữa, thì như vậy đó nó mới vượt ra khỏi cái tâm thức. Thì như vậy đó, cảnh giới đã nói thuộc cảnh giới, từ cảnh giới yên tĩnh hay cảnh giới không yên tĩnh, cảnh giới thanh tịnh hay cảnh giới phiền não, nó cũng thuộc cảnh giới. Mà cảnh giới đều là cái pháp trần, mà cái phân biệt là cái tâm thức, nắm bắt lấy bỏ là tâm thức. Giống như ngài Đơn Hà ngài nói đó, là không nên tạo tác,
tạo cái danh mạo. Cái tạo tác là cái tâm thức, mình cứ tạo tác. Thấy biết đủ rồi, không cần nói nó là cái gì, không cần phải thấy, phải mình phải ráng để mà thấy cái gì hết, tự nó đến. Tâm mình bây giờ cái gì ngồi bình thường, bây giờ trong lòng của mình có suy nghĩ, tự mình biết à, không cần nói tôi phải biết mình có suy nghĩ hay không suy nghĩ, tự mình biết. Nhưng mà lúc bây giờ thì không cần phải phân biện nó là thiện ác tốt xấu gì hết. Thì như vậy là quý vị không tạo danh tướng, không có danh sắc, thì như vậy ra tự nhiên tâm mình nó an. Thì như vậy đây gọi là cái tâm linh.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.